phản đối nạn tham nhũng và chính sách tịch thu đất đai diễn ra tại trung tâm Sài Gòn trong ngày Tết Dương lịch 2014. Thông tin trên các trang mạng xã hội nói, cuộc biểu tình từ 8 đến 11 giờ sáng ngày 1 tháng 1 quy tụ hàng trăm dân oan bị mất đất từ nhiều tỉnh phía Nam, bao gồm Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bình Dương và cả thành phố Hồ Chí Minh. Những nguồn tin này cho biết, đoàn biểu tình đã tuần hành từ trụ sở tiếp dân ở số 210 Võ Thị Sáu, đi qua các con đường chính ở trung tâm thành phố, kể cả khu vực nhà thờ Đức Bà, trước khi bị lực lượng an ninh trấn dẹp.
Hôm nay là ngày 1 tây, tháng 10, tháng 1 năm 2014, chúng tôi kéo ra và kéo ra là một cái quan kéo từ từ giờ sáu giờ giờ thì 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 sáu giờ giờ thì
Một video phổ biến trên YouTube cho thấy đoàn người biểu tình cầm biểu ngữ tố cáo các quan chức nhà nước tham nhũng, cướp đất của dân nghèo. Trong số các băng rôn tại cuộc biểu tình có dòng chữ vô cùng thương tiếc cố nhạc sĩ Việt Dũng, một nhà đấu tranh trong phong trào hưng ca nổi tiếng ở hải ngoại, cổ suý dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Đoạn video khác trên trang Facebook Dân Oan chiếu cảnh các dân oan biểu tình, đa số là phụ nữ, bị đông đảo lực lượng an ninh dùng võ lực cưỡng chế, khiêng kéo lên xe buýt trở về các địa phương.
Đối xử với những người dân chúng ta như thế này, có đau lòng không? Các cháu thấy đau lòng không? Hả? Các cháu nhìn thấy có đau lòng không? Nhưng mà lúc nào họ cũng nói là một cái bản do dân vì dân, nhưng thật sự không phải vậy. Họ đang bảo kê chúng ta tham nhũng để đàn áp đánh đập người dân chống tham nhũng.
Tin cho hay, trong số những người bị công an hành hung gây thương tích trầm trọng, có bà Trần Ngọc Anh từ Bà Rịa Vũng Tàu phải nhập viện cấp cứu. Cuộc biểu tình của dân oan các tỉnh miền Nam trong ngày đầu năm mới là một phần trong chuỗi các hoạt động phản kháng ôn hòa giữa những bất mãn đang dâng cao trong xã hội Việt Nam về nạn tham nhũng và tình trạng khủng hoảng tịch thu đất đai với các chính sách bất cập của nhà nước tạo điều kiện cho quan tham cướp đất dân nghèo. Em trai một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam tố cáo tiếp tục bị an ninh mật vụ hành hung gây thương tích trong loạt các cuộc tấn công mà ông cho là nhằm trả thù gia đình ông. Ông Lê Quốc Quyết cho VOA Việt ngữ biết rằng sáng ngày 2 tháng Giêng, ông bị 4 nhân viên mật vụ có hung khí đánh đập dã man ngay trước cổng vào khu chung cư Mỹ Kim ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Ông Quyết khẳng định những kẻ tấn công chính là các tay an ninh chìm theo dõi ông rất sát trong thời gian qua.
Đó là những người đi theo dõi Quyết, và đi theo dõi Quyết thì Quyết nghĩ là chỉ có an ninh thôi, và những người đấy là Quyết quen mặt và nhớ biển số xe luôn. Thứ hai nữa là chính bảo vệ trong chung cư cũng bảo rằng là những anh này là anh hình sự, hay đi theo Quyết và gửi xe ở trong chung cư nên họ còn không cần ghi vé nữa, cho nên là Quyết khẳng định đó là công an. Có một trong những người đi theo dõi đấy là trong vòng nhiều năm, hôm qua có cái xe 1831 mà chính cái xe mà đã đánh Quyết đấy, là cái xe cũng đã đi theo Quyết nhiều thời gian rồi.
Máy quay an ninh của bảo vệ chung cư cho thấy, khi ông Quyết bước xuống taxi để đi vào chung cư, thì lập tức bị 4 người đàn ông lao đến đánh đấm không ngừng tay, cho đến khi người dân xung quanh nghe được tiếng kêu cứu của ông Quyết. Hồi tháng 8 năm ngoái, ông Quyết từng công bố đoạn video cho thấy cảnh ông bị an ninh mật vụ truy đuổi và nện đá vào đầu. Một tháng sau đó, ông cũng là một trong những nạn nhân bị công an Hà Nội đánh đập tàn bạo tại tư gia blogger Nguyễn Tường Thụy. Ông Quyết nói, các đòn trừng trị của nhà cầm quyền đối với gia đình ông không ngừng leo thang trong bối cảnh phiên tòa phúc thẩm của anh trai ông, luật sư Lê Quốc Quân, sắp diễn ra. Sau phiên sơ thẩm của nhà hoạt động Lê Quốc Quân từ tháng 10 tới nay, đại diện pháp lý của ông Quân mới vừa được vào gặp thân chủ của mình chiều ngày 2 tháng Giêng. Luật sư Trần Thu Nam cho VOA Việt ngữ biết.
Luật sư Lê Quốc Quân thì cũng khỏe, tinh thần thoải mái và ông có khẳng định ông là không có tội. Thực ra thì ông không tính toán đến cái câu chuyện là phiên tòa phúc thẩm sắp tới, mà ông ấy chỉ cho rằng cái bản án và cái tội của ông ấy là chưa đúng và còn rất là nhiều những cái điểm sai trái, thì ông ấy khiếu nại những cái bản án sơ thẩm và ông khiếu nại cái thẩm phán xét xử sơ thẩm. Quân thì có 7 cái vấn đề muốn làm rõ và ông Quân đã có đơn khiếu nại lên trên giám đốc công an thành phố Hà Nội, viện kiểm sát thành phố Hà Nội và chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Phía tòa án Hà Nội chưa có văn bản trả lời khiếu nại cho ông Quân.
Bản thân nhà hoạt động Lê Quốc Quân cũng từng nhiều lần bị hành hung nghiêm trọng trước khi lãnh bản án 30 tháng tù về tội danh trốn thuế sau các hoạt động kêu gọi nhân quyền, tự do tôn giáo và đa đảng tại Việt Nam. Dù không phải là một nhà hoạt động nhân quyền như anh trai Lê Quốc Quân, nhưng ông Lê Quốc Quyết cho biết từ năm 2007 tới nay, ông bị an ninh tăng cường theo dõi và liên tục trở thành nạn nhân bị sách nhiễu, hành hung từ công an Việt Nam. Nguyên nhân theo ông Quyết là vì
nó liên quan đến cái chuỗi đàn áp của gia đình Quyết, như bắt anh Lê Quốc Quân, rồi bắt em trai Quyết, rồi bắt cả em gái đang mang bầu, rồi dẫn đến Quyết còn mỗi mình Quyết ở ngoài nữa, thì họ tìm cách họ đánh đập, rồi họ sách nhiễu. Chẳng qua là Quyết là em anh Quân là một, thứ hai nữa là Quyết cũng là một con người thể hiện quyền của mình rất rõ. Quyết không bao giờ chùn bước trước những cái áp lực về sách nhiễu, về bắt bớ gia đình Quyết.
Ông Quyết nói, ông cảm thấy bất an và bất lực, không biết tìm cách gì để bảo vệ an toàn cá nhân. Vì trước đây, anh trai của ông, luật sư Lê Quốc Quân, cũng đã khiếu nại và cố gắng bằng mọi biện pháp pháp lý, tố cáo hung thủ, nhưng rốt cuộc không có biện pháp xử lý từ cơ quan công quyền. Chính ông Lê Quốc Quyết, trong vụ bị hành hung hồi tháng 8 ở Bà Rịa, Vũng Tàu, đã ghi được hình kẻ hành hung và phổ biến trên công luận, nhưng rồi cũng không có kết quả từ công an, lực lượng mà nhà nước gọi là bảo vệ an ninh cho người dân.